A Di Đà Phật. Con bạch thầy, ngày mai là ngày rằm tháng tư, là ngày Phật đản, là ngày Phật đản sanh. Trong những ngày này rất có nhiều người muốn quy y để trở thành Phật tử. Con xin thay mặt tất cả các Phật tử mong thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con biết thế nào để trở thành một Phật tử được hạnh phúc. Xin con xin hết.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày rằm tháng tư đánh dấu ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật, là ngày đản sinh, ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Sự kiện trọng đại đó đã làm cho hàng triệu người trên hành tinh này bỏ hết tất cả mọi việc thế sự và gia đình sang một bên để hướng tâm về ba ngôi tâm linh. Nhờ đó có những thực tập mang lại hạnh phúc cho mình ở hiện tại và trong tương lai. Yêu cầu về việc hướng dẫn làm thế nào để trở thành một Phật tử chân chính và sống hạnh phúc ở trong cuộc đời này đó là một nhu cầu rất quan trọng và có ý nghĩa đối với tất cả những người tu học nói chung. Do đó chúng tôi vô cùng hoan hỷ, và giờ này đó thì yêu cầu quý vị hãy tuần tự nêu ra các câu hỏi.
Con xin đặt câu hỏi thứ nhất là: tôi đi chùa đã lâu, đến nay tôi vẫn chưa quy y vì chưa tìm ra được người tôi kính phục để làm thầy. Vậy tôi có được xem là một Phật tử hay không ạ? Xin thầy giải đáp.
Để trở thành một Phật tử thì điều tiên quyết phải là một người chính thức tiếp nhận ba ngôi tâm linh và thực tập năm điều đạo đức. Đi chùa lâu năm mà chưa quy y vì lý do kén chọn đã làm cho người như thế mất quyền lợi trở thành Phật tử chân chính. Sự kén chọn là một sai lầm, vì quy y đó là chúng ta nhận tất cả các vị xuất gia chân chính làm thầy. Chúng ta nương tựa vào giáo pháp, tức là những lời Phật dạy làm thầy. Và đồng thời chúng ta phải thấy rất rõ vai trò tâm linh và đạo đức của Đức Phật Thích Ca lịch sử là lớn, cho nên tiếp nhận Ngài làm thầy. Trễ trong việc chính thức trở thành một Phật tử đó, như lý do vừa nêu đó, là một điều rất đáng tiếc. Dĩ nhiên là tổng số các vị tu sĩ trên hành tinh này không phải vị nào cũng đi đúng giáo pháp của Đức Phật. Không phải vì những hiện tượng cá lẻ đây đó một vài nhân vật nào có thể phát xuất từ động cơ xuất gia không chân chính, hoặc là bị thối thất trên con đường tâm linh, hay là không thực hiện được toàn mãn lý tưởng giác ngộ giải thoát và phục sinh, mà chúng ta nghĩ rằng là tất cả những người còn lại đều như thế. Do đó để trở thành một Phật tử đó thì trước nhất chúng ta phải giải phóng cái tôi. Cái tôi lớn chừng nào đó thì đến với đạo Phật ta khó có cơ hội tiếp nhận được hạnh phúc chừng ấy, bởi vì bản chất của giáo pháp là để giải phóng cái tôi, Nhờ đó mọi chấp trước liên hệ đến cái tôi sở hữu, và mối quan hệ đến cái tôi là mọi sự hiện tượng đó mới được tháo mở. Do đó chúng tôi đề nghị ta hãy nhanh chóng chọn một ngôi chùa, nơi đó có vị trụ trì mà mình cảm phục, để chính thức trở thành một Phật tử. Còn chưa quy y, dầu đi chùa vài chục năm, vẫn là người hoài cổng chùa. Cũng giống như bất cứ một tổ chức hội đoàn nào, từ tôn giáo, chính trị cho đến dân sự, từ khi ta chính thức trở thành là một thành viên, ta mới được xem mình là thành viên. Còn mà không đó thì mọi lời tự xưng mình là thành viên của tổ chức này hay là một cái hội đoàn nọ đó mà chưa chính thức đó, được xem như là mạo nhận hết. Mà việc trở thành Phật tử càng sớm thì càng tốt, để giúp cho chúng ta trao dồi đời sống tâm linh đạo đức, để hưởng được những phước báo an lành hạnh phúc ở trên cuộc đời này. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin bạch thầy, con được xin nêu theo câu hỏi: tại sao phải quy y Tam Bảo mới trở thành một Phật tử? Nam mô A Di Đà.
Việc quy Tam Bảo trở thành một Phật tử là một yêu cầu không thể thiếu. Cũng giống như một học sinh chưa đăng ký chính thức trong một trường thì không thể mạo nhận rằng mình là học sinh của trường đó. Chúng ta thử đặt ra một câu hỏi: tại sao là một Phật tử mà mình lại không dám quy y? Có thể mình suy nghĩ rằng là Phật không đáng kính để làm thầy của mình, hay giáo pháp của Ngài không có năng lực giải quyết nỗi khổ niềm đau của chúng ta, hoặc là các vị xuất gia đó kiến thức hay trình độ hoặc là đời sống đạo đức thấp hơn mình, hoặc là cả ba, hoặc hai, hoặc là một. Dù phát xuất từ một lý do nào thì việc mà không quy đó thì không thể tự xưng mình là một Phật tử. Do đó thấy rõ được cuộc đời Đức Phật như một tấm gương chói sáng, có nhiều bài học để chúng ta nương theo và vươn lên trong cuộc đời. Giáo pháp của Ngài như là một chiếc bè có thể thuyên chuyển chúng ta từ những bất toàn, bất hạnh và khổ đau đến một nơi bình an, hạnh phúc và bền vững. Và những vị chân sư thật học đã hy sinh cả cuộc đời của mình cho việc trao dồi đời sống tâm linh, hướng dẫn những người hữu duyên đến với Phật pháp, thật sự xứng đáng làm thầy chúng ta. Cho nên thông qua một lễ quy Tam Bảo thường được tổ chức vào các ngày rằm lớn trong Phật giáo, như rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười, để chúng ta chính thức quy và trở thành một Phật tử. Và nhu cầu đó không phải là quá khó để thực hiện, vấn đề còn lại là điều chỉnh nhận thức sai lầm để chúng ta thật sự trở thành một Phật tử hữu ích cho mình và cho những người thân. Xin đi câu hỏi khác.
Bạch thầy, con có nghe nói là thật là quý báu khi mà trở thành một Phật tử. Vậy để thành một Phật tử thì con phải làm chuẩn bị những gì và hội đủ các điều kiện gì để trở thành một Phật tử? Con xin hết.
Trở thành là một Phật tử đó thì điều tiên quyết là chúng ta cần phải hiểu rõ giá trị làm Phật tử là gì. Sở dĩ chúng tôi nêu điều này đầu tiên là vì rất nhiều người đến với chùa tiếp nhận ban ngôi tâm linh thực tập năm điều đạo đức chỉ đơn thuần vì cha mẹ mình là Phật tử. Cũng có một số trường hợp khác á, là vì ăn theo những người thân, mình nghĩ rằng là tất cả mọi thành viên trong gia đình đã là Phật tử rồi thì thôi mình cũng là Phật tử theo. Cũng có người vì theo đạo chồng hoặc là đạo vợ để hy vọng rằng là việc chung sống với cùng một niềm tin tôn giáo sẽ giúp cho gia đình được hạnh phúc hơn, vân vân và vân vân. Dĩ nhiên các con đường đến với Phật giáo và trở thành một Phật tử như vừa nêu đó vẫn rất là tốt. Tuy nhiên thấy rõ được giá trị Phật pháp mang lại cho chúng ta khi chúng ta là một Phật tử sẽ giúp cho mình đó, sống với lời Phật dạy một cách lâu dài hơn, bền bỉ hơn, có kết quả thiết thực hơn. Và dầu cho gặp rất nhiều sức ép, cạm bẫy, cám dỗ, ta vẫn không dễ dàng gì mà từ bỏ con đường tâm linh mà mình đã chọn. Như cả trong con đường hôn nhân với người khác tôn giáo, bị bên vợ hay là bên chồng gây áp lực, chúng ta vẫn có thể giữ vững được đạo gốc của mình. Điều thứ hai, phải thấy rõ được rằng là việc tìm hiểu về đạo Phật và những cái pháp môn hành trì trong Phật giáo là rất cần thiết. Là bởi vì đạo Phật không hứa hẹn chúng ta những giá trị lệ lạc như là những chiếc bánh vẽ như một số các tôn giáo khác. Và do đó việc thực tập thế giới pháp trên nền tảng hiểu biết một cách vững sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta kể từ khi là Phật tử được hạnh phúc và thăng tiến trên một phương diện trong xã hội một cách lâu dài. Do đó điều kiện này sẽ làm cho mình trở thành một Phật tử thuần thành hơn, chứ không chỉ đơn thuần là đi chùa lễ Phật cầu nguyện bái sám đơn thuần không mà đủ. Và điều cuối cùng á, chúng ta phải thấy là Phật tử là để trở thành Phật trong tương lai, mà Phật á, là bậc giác ngộ. Nền minh triết và tự giác được ngài khám phá có khả năng giải quyết các vấn nạn của con người và thế giới. Cho nên khi trở thành Phật tử, ta lại có một cái nguồn cảm ứng lớn trong việc nỗ lực thành tựu một sự nghiệp, làm sao hội đủ được các yếu tố tri thức như là nền tảng của mọi nghề nghiệp, trí tuệ như là nền tảng của mọi hạnh phúc, để mỗi bước chân đi của chúng ta trong cuộc đời đó chắc chắn sẽ để lại rất nhiều niềm vui, giá trị lệ lạc, và đó cũng chính là một phần thưởng rất xứng đáng dành cho tất cả chúng ta. Cho nên thông thường trước khi trở thành Phật tử, chúng ta cần phải có một thời gian đi chùa tìm hiểu Phật pháp, thực tập thử, và trên cơ sở những giá trị lệ lạc mà ta thu hoạch được đó, kể từ khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ có một niềm tin rất là vững chắc rằng là trở thành một Phật tử là hoàn toàn có lợi về phương diện hạnh phúc và tất cả mọi sự tiến bộ của chúng ta, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Thì việc tìm hiểu như thế là những điều kiện không thể thiếu, và nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một Phật tử rất thuần thành, để có thể tự mình cảm nhận được tính cách thiết thực hiện tại của Phật pháp, tính cách lệ lạc siêu việt thời gian, tính cách giá trị mà tất cả những bậc có trí trong cuộc đời đó đều tán dương. Và khi ta đã trải nghiệm đời sống trên những giá trị như vừa nêu, chắc chắn rằng là chúng ta sẽ trở thành một con người rất mới, được tái sinh lần thứ hai trong cuộc đời với hạnh phúc, với kiến thức, với đạo đức, với tâm linh và với những sự chuẩn bị rất cần thiết để có một cuộc đời thật sự an bình và lợi lạc. Xin yêu câu hỏi khác.
Dạ, bạch thầy, con xin được hỏi tiếp câu hỏi kế. Đức Phật đã qua đời gần 26 thế kỷ. Vậy quy y Phật là quy y Phật nào? Sau khi trở thành đệ tử Phật, tôi phải làm gì? A Di Đà Phật.
Năm 2012 đó, đánh dấu trước nhất là 26 thế kỷ kể từ ngày Đức Phật thành đạo dưới cội Vô Thượng Bồ Đề, và đồng thời cũng đánh dấu sự bắt đầu của thế kỷ 27. Con đường nhập thế dấn thân mà Đạo Phật đã phụng sự cho nhân loại để mang lại lệ lạc cho nhiều người hơn. Do đó khi ta thừa nhận Đức Phật là thầy đạo đức và tâm linh của mình á, thì rõ ràng Đức Phật ở đây không ai khác hơn là Đức Phật lịch sử, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất thân là Đông Cung Thái Tử của nước Sakya, nay là một phần lãnh thổ của Nepal. Sau khi nhận chứng được tất cả các hạnh phúc của cuộc đời với tư cách là thái tử, có cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, chỉ thỏa mãn những cái khoái lạc mà thường nó chỉ tồn tại trên một bộ não trong vòng vài chục giây, thế thì Tất Đạt Đa đã từ bỏ hết mọi thứ để tìm kiếm hạnh phúc lớn hơn, có giá trị hơn, và không phải chỉ dành cho riêng mình, gia hoàng gia mình, đất nước mình, mà cho tất cả mọi loài chúng sinh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngài đã tìm ra được con đường trung đạo, và đỉnh cao nhất của nó đó là xa lánh hai thế cực hưởng thụ và ép sát, cũng như là mọi phạm trù đối lập trong cuộc đời, và khám phá bát chánh đạo là yếu tố dẫn đến sự an vui hạnh phúc cho mọi sự nghiệp từ thế gian cho đến tâm linh. Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại trên hành tinh của chúng ta. Dầu Đức Phật đã nhập Niết Bàn gần 26 thế kỷ, nhưng mà giáo pháp của Đức Phật vẫn tiếp tục chói sáng, bắt đầu đó là viếng sáng Ấn Độ, cho đến là viếng sáng châu Á, và hiện nay là viếng sáng khắp năm châu bốn bể. Cho nên cuộc đời và hạnh nguyện của Ngài vẫn còn sống mãi trong trái tim và sự thực tập của tất cả những người Phật tử trên hành tinh này. Cho nên dầu Ngài không còn, trong lễ quy tam bảo ta vẫn hướng về Ngài như là bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất, mà mình có phước báo nhất mới có thể có cơ hội được làm đệ tử của người. Rất nhiều người giàu sang phú quý, thậm chí là tri thức, sự nghiệp hiển hách trong cuộc đời vẫn không may mắn như chúng ta, không tìm kiếm được giáo pháp của Đức Phật và nhận Đức Phật làm thầy. Do đó thực tập điều nương tựa thứ nhất là nhận Đức Phật làm thầy đó, chúng ta thấy rất rõ là mình có một phúc duyên rất là lớn, sinh ra với tư cách là một con người, gặp được Phật pháp, tiếp nhận Đức Phật làm thầy, và phát nguyện không có tôn thờ thượng đế, các thần linh, vì họ vẫn sống theo cái quy luật của nhân quả, và cố gắng thực tập làm thế nào để đạt được các đức tính vĩ đại mà Đức Phật đã thành tựu, để chúng ta trở thành một con người có nhân cách cao thượng, hơn nữa là một người có được đời sống đạo đức chuẩn, làm gương mẫu cho chính mình và những người thân thương. Và những người như thế thì chói sáng ở đời này như là vầng mặt trời vào buổi sáng, vầng trăng tròn vào tháng tư và những tháng khác. Giá trị như thế thì rất được nhiều người tán dương. Và khi nghĩ tưởng đến những gì mình đã làm trên tinh thần học hỏi Đức Phật á, thì chúng ta cảm thấy sẽ rất hài lòng vì những giá trị đạt được của chúng ta đã giúp cho mình á, trở thành một con người thật sự có hạnh phúc. Xin nêu câu hỏi khác.
Bạch Thầy, giáo pháp là lời kinh Phật dạy, quy y pháp là quy y vào kinh điển, mà kinh điển là sách vô tri, tại sao ta phải quy y pháp? Sau khi quy y pháp, tôi phải làm gì ạ?
Chữ pháp á là phiên âm từ chữ Dhamma trong tiếng Pali và Dhamma trong tiếng Sanskrit. Nghĩa của nó gồm có hai phương diện, đó là chân lý Phật dạy và chân lý mang tính cách quy luật của mọi sự vật hiện tượng. Về phương diện chân lý Phật dạy đó, thì chúng ta thấy là suốt 45 năm kể từ khi Ngài thành đạo cho đến lúc qua đời đó, Đức Phật chỉ nói hai vấn đề chính thôi. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau và những bế tắc mà con người đang đối diện. Thứ hai là chỉ rõ con đường, bao gồm các phương pháp để dứt điểm các nỗi khổ niềm đau đó, để phục hồi hạnh phúc mà con người đã bị bỏ quên. Cho nên toàn bộ lời dạy của Ngài trong suốt 45 năm đó đã được các vị thánh đệ tử biên tập lại thành các quyển kinh. Số lượng các bài kinh được Đức Phật giảng dạy là trên dưới 300.000 bài. Một kho tàng văn học đồ sộ về đạo đức và tâm linh lớn nhất trong tất cả các tôn giáo cho đến thời điểm hiện nay. Mặc dầu kinh sách đó là vật vô tri, nhưng nội dung đạo đức và tâm linh của nó đó có thể soi sáng hành tinh này và tất cả con người trên hành tinh. Những đường đi nước bước có thể mang lại hạnh phúc, an vui hạnh cho mình, cho gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn hành tinh. Cho nên nhận chánh pháp Phật dạy làm thầy đó, ta sẽ có cơ hội thăng tiến chính mình về các phương diện nhận thức về chân lý, về những điều hay lẽ phải mà tự thân chúng ta do giới hạn về thời gian, kiến thức và những nỗ lực chúng ta không thể nào đạt được. Cho nên học hỏi theo những chân lý chánh pháp được Đức Phật khám phá vốn rất là phù hợp với khoa học và các ngành học tiên tiến của thời đại đó, chúng ta sẽ có cơ hội khai mở tâm trí cho bản thân. Và nhờ đó những trở ngại, bế tắc, rắc rối trong cuộc đời chúng ta có thể gặp phải đó sẽ được tháo mở một cách dứt điểm. Và kể từ thời điểm đó đó, chúng ta trở thành là một người có khả năng tiếp nhận được hạnh phúc như hít thở không khí trong lành, và như là sự tiếp xúc các cái con chúng ta với các đó vật của nó. Do đó nhận chân lý làm thầy đó, chúng ta sẽ sống tôn trọng các quy luật, sống hòa hợp với thiên nhiên, sống hài hòa với con người và các chủng loại, sống có tinh thần vô ngã vị tha, sống có lý trí, lý tưởng và những nỗ lực chân chính, hướng thượng, hướng thiện, sống trong tương quan xã hội đa chiều, đã biết mình, biết người, sống trong sự hỗ trợ để giúp đỡ những vấn đề bất hạnh vượt qua cái khốn khó của họ, sống với tinh thần dấn thân chia sẻ, nâng đỡ những người thấp hơn, học hỏi những người cao hơn, để chúng ta hoàn thiện nhân cách của bản thân. Và còn có hàng trăm lối sống khác có giá trị lệ lạc cho mình và cho người mà ta có thể đúc kết được từ những lời dạy minh triết, sâu sắc và lệ lạc của Đức Phật. Do đó sau khi quy chánh pháp, tức là nhận lời dạy của Đức Phật làm thầy rồi, thì cái công việc còn lại của chúng ta là phải thực hành theo lời Phật dạy. Để việc thực hành nó có kết quả đó, thì ta phải đọc càng nhiều càng tốt các kinh điển được Đức Phật giảng dạy, mà ngày nay nó đã được phổ biến dưới hình thức là sách vở, rồi internet, các đĩa CD. Chỉ cần vào các mạng lưới toàn cầu, gõ vào trong Google những cái chữ kinh điển hay là kinh Phật thôi, chúng ta có hàng trăm, thậm chí là vài ngàn bài kinh để đọc mà không phải tốn kém tiền, là có được những chìa khóa về tri thức, chìa khóa về các lĩnh vực ngành nghề, ít nhất dưới góc độ tham khảo để giải quyết các vấn nạn mà chúng ta đang gặp phải. Đó là một phước báo vô cùng to lớn mà con người hiện đại đó có thể đạt được. Và do vậy đó, hãy tận dụng để chúng ta trở thành là những người sáng suốt, có kiến thức vững chãi trong những lĩnh vực mình theo đuổi, và có được trí tuệ để chúng ta giải quyết tất cả những nỗi khổ niềm đau. Cho nên đọc tụng kinh dưới góc độ là quy chánh pháp đó, chúng ta đừng có khởi lên ý niệm cầu mong được phước báo, vì đó là một cái lời lạc rất nhỏ. Trong khi khai tâm điểm trí để giải quyết các vấn nạn của kiếp người là quan trọng hơn bao giờ hết. Quy y chánh pháp dưới góc độ vừa nêu, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được nhiều lợi ích an vui trong cuộc đời. Xin nêu câu hỏi khác.
Bạch thầy, con được xin nêu câu hỏi số 6. Quy y tăng là nương tựa vào nhiều thầy tu học quá, có cần thiết không? Sau khi quy y tăng tôi phải làm gì? A Di Đà Phật.
Chữ tăng á, người Trung Quốc phiên âm từ Sangha trong tiếng Ấn Độ. Và về phương diện Phật học á, tăng là một tập thể các vị xuất gia chân chính từ 4 người trở lên đang đi trên con đường hành trì có nhiều chuyển hóa thông qua sự thực tập, có nhiều nỗ lực đóng góp khai mở tâm trí cho những người tại gia để giúp họ vượt qua những khó khăn về đời sống cũng như là những rắc rối về cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành vi và lối sống nói chung. Và do vậy khi nương tựa vào ngôi tâm linh thứ ba đó, chúng ta trở thành là đệ tử của tất cả các vị xuất gia chân chính. Theo đạo Phật đó, thì mình có nhiều vị thầy để nương tựa học hỏi chừng nào đó thì chúng ta sẽ có nhiều giá trị lợi lạc chừng ấy. Các tôn giáo khác thì thường yêu cầu chúng ta nương tựa vào một người, và người đó không ai khác hơn là Chúa. Chúa là thầy duy nhất mà, vừa là ánh sáng, vừa là người chỉ đường, vừa là nguồn hạnh phúc, vừa là tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Còn là Phật dạy chúng ta là phải quy một cách tập thể những vị xuất gia chân chính. Nhờ sự quy ngưỡng như thế đó, chúng ta sẽ học được những cái tinh hoa, những giá trị đặc biệt từ những lời dạy thông qua những kinh nghiệm riêng, những cái sở chứng riêng, rồi những sở trường riêng của nhiều vị chân sư thật học khác nhau. Cho nên là quy ngưỡng vào nhiều vị như vậy đó, chúng ta sẽ không có cái tinh thần là thầy của tôi, chùa của tôi, Phật giáo của tôi, mà chúng ta sẽ có một cái nhìn lớn hơn, rộng hơn, thầy của chúng ta, các vị chân sư thật học của chúng ta. Và do đó chúng ta sẽ nương tựa vào nhau trên một tinh thần hòa hợp, đoàn kết, hướng đến những cái lời lạc mục đích cao thượng hơn, chứ không phải chỉ riêng cho sự phát triển của ngôi chùa mình, và do đó chúng ta cũng không còn những cái quan niệm để phục vụ cho riêng thầy của mình nữa, mà phải là phụng sự tăng bảo để làm sao cho các vị xuất gia chân chính có đủ thời gian, công sức, tâm huyết tu tập một cách có hiệu quả ở hiện đời này để mang lại lợi lạc và lợi ích cho nhiều người. Do vậy sau khi quy tăng thì công việc của người Phật tử tại gia là mỗi khi nghe biết ở đâu có giảng đường, có những lớp dạy giáo lý, dầu có bận rộn nên thấy rõ được cái tầm quan trọng và lợi lạc cho bản thân, dành thời gian đến để học hỏi. Học hỏi xong á, chúng ta phải đem ra ứng dụng và hành trì thì lợi lạc mới thật sự đến với mình. Còn đi chùa nhiều năm không hề đọc kinh, cũng không hề nghe pháp, không cầu học ở các vị xuất gia chân chính, thì chúng ta cũng giống như là cái muỗng inox đang nằm ở trong tô canh. Hương vị của nó dầu ngon hay là có dưỡng chất cỡ nào đi nữa, cái muỗng inox vẫn không thể nào tiếp nhận được vì nó không có khả năng hấp thụ. Vì đó nương tựa vào các bậc xuất gia chân chính trên tinh thần học hỏi để phấn đấu trở thành một người tốt, người có giá trị đó, thì việc thực tập như vậy đó vừa là một thói quen, vừa là một truyền thống văn hóa, vừa là một nhu cầu không thể thiếu, sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được những nguyện ước chân thành trong cuộc đời này. Xin đi câu hỏi khác.
Bạch thầy, con có câu hỏi là cha mẹ tôi không theo đạo Phật vì nghĩ rằng có một số thầy tu không có đàng hoàng. Vậy làm thế nào để khuyên người thân trở thành Phật tử? Con xin hết ạ.
Tăng bảo như vừa nói là một tập thể các vị chân sư thật học. Và vì đó vị tu sĩ nào đã khoác trên vai chiếc áo cà sa mà sống không đúng với tinh thần giáo pháp Phật dạy, không truyền bá chân lý, không giữ gìn đạo đức, không mang lại an vui hạnh phúc cho mình và cho người, không làm gương cho đời, không có phụng sự đóng góp cho ai, thậm chí làm tổn thất niềm tin của quần chúng, thì không xứng đáng để được gọi là một vị xuất gia chân chính. Và khi chúng ta nhận các vị chân sư học làm thầy đó, với thứ hai Đức Phật cũng còn nhắn nhủ chúng ta là không nương tựa vào thầy tà bạn xấu. Khái niệm thầy tà được hiểu đây đó, tức là những vị ẩn dương nương Phật, có thể có những lý do khác nhau, thất bại trong cuộc đời, rồi chán nản trong tình trường, rồi không có lý tưởng giải thoát, chỉ thấy là vào trong chùa để mình dễ dàng được quần chúng quy ngưỡng, cung kính, đảnh lễ, tán dương. Như vậy là lợi dụng vào giáo pháp của Đức Phật để mà mưu sinh, thì những người như thế đều được gọi là tà sư. Và là người Phật tử chân chính, chúng ta không nên nương tựa theo các vị như vậy, vì sự nương tựa đó sẽ không mang lại cho chúng ta bất kỳ một lợi lạc nào. Về lâu về dài, khi phát hiện ra nương tựa vào đối tượng sai đó, một số người bị tổn thất niềm tin như câu hỏi vừa nêu, thấy một vị thầy nào đó sống không có chuẩn mực, không đúng lời Phật dạy, từ đó mình có thói quen đánh đồng tất cả các vị xuất gia chân chính với vị không có được hoàn thiện như vừa nêu. Cái sai lầm này sẽ làm cho chúng ta quơ được cái nắm, và không khéo sẽ đóng bít cái cửa ngõ con đường đến với đạo Phật, mà vốn đó, giáo pháp của ngài có khả năng mang lại sự lệ lạc, an vui, hạnh phúc cho chúng ta ở đời này cũng như là ở đời sau. Cho nên là những người Phật tử chân chính, khi biết ai là những vị tà sư, chúng ta không nên học hỏi theo, cũng không nên ủng hộ, cũng không nên tán dương hỗ trợ cho những hoạt động, bởi vì việc làm như thế có thể dẫn đến sự phá hoại Phật pháp. Ngày nay thì các vị sư giả rất là nhiều, nó không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà ngay cả các Phật tích ở Ấn Độ, nhiều người đã thấy các Phật tử dễ dàng cúng dường những vị tu sĩ, cho nên họ chỉ cần mua một chiếc y, vào nhà một vệ sinh công cộng, đắp trên cơ thể của họ, rồi đứng liêm diêm đọc tụng vài ba câu kinh, các Phật tử lại phát tâm cúng dường. Do đó, để tránh những tình trạng nói giáo cho giặc, nuôi lông tay áo, phá hoại chánh pháp đó, thì khi làm những cái việc thiện ủng hộ cho Tam Bảo, nhưng là ủng hộ cho các vị tu sĩ đó, các Phật tử nên có sự tư vấn từ những ngôi chùa, từ những vị thầy chân chính, để chúng ta hạn chế một cách tối đa những cái ngộ nhận, và nếu không khéo có thể làm cho Phật giáo ngày càng bị cuộc đời đánh giá một cách sai lầm và tiêu cực. Tương tự, những người mặc chiếc áo tu mà đi xin tiền ở các khu chợ, những nơi tập thể, hoặc là cầm những bó nhang đi vận động chỗ này đi bán chỗ kia với giá cao hơn giá bình thường, hoặc là cầm những sổ vận động mà mình không rõ được nguồn gốc như thế nào, phần lớn đều là các sư giả. Và do vậy các Phật tử chẳng những không nên ủng hộ những người như vừa nêu, mà phát hiện ra họ thì phải báo với cảnh sát ở nơi gần nhất để lột áo những người giả dạng, tạo lại cái niềm tin chân chính cho các Phật tử để giúp cho đạo Phật ngày càng được hưng hiển hơn. Cho nên là tu học theo Phật giáo, chúng ta không có các hình thức mê tín cuồng tín, vì như thế chúng ta sẽ không có được lệ lạc, và ngược lại đó, nó sẽ dẫn mình đến nhiều hậu quả rất là tiêu cực. Mà câu hỏi đặt ra đó là mất niềm tin với những vị xuất gia chân chính về sau này. Do đó mỗi Phật tử chân thành hãy trở thành là ngọn đuốc, làm sao để chúng ta hỗ trợ cho có thật nhiều các vị sư chân chính thì càng tốt cho cuộc đời. Còn khi biết đâu là một những vị tà sư thì chúng ta phải nỗ lực không ủng hộ, để cho Phật pháp không bị quen ố và niềm tin Tam Bảo của quần chúng không bị tổn thất. Làm được như thế đó, thì hạnh phúc an vui có mặt ở trên cõi đời này thật là rộng và nhiều. Xin đi câu hỏi khác.
Bạch thầy, tôi làm nghề buôn bán, dĩ nhiên trong buôn bán phải nói dối, trong khi để làm Phật tử thì phải giữ 5 điều đạo đức, trong đó có điều không được nói dối. Tôi lại sợ quy y rồi mà không giữ được giới thì tội sẽ nặng hơn. A Di Đà Phật.
Đó là một trong những nỗi sợ hãi rất là phổ biến và thông thường của những người muốn làm Phật tử nhưng chưa mạnh dạn phát nguyện để trở thành một Phật tử chính thức và chân chính. Không riêng gì điều đạo đức không nói dối, ngay cả 4 điều đạo đức còn lại đó là không giết người để bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu với những người bất hạnh, không ngoại tình, truyền bá lối sống chung thủy một vợ một chồng, không rượu và các loại ma túy tổng hợp để đảm bảo sức khỏe, và cam kết phụng sự cho những người thân, đều là những giá trị có lệ lạc cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Dầu cho ta có là Phật tử hay không là Phật tử, người nói dối đó mà nếu làm thương tổn cái quyền lợi chân chính được luật pháp bảo hộ của người khác thiều đều bị luật pháp nghiêm trị giống như nhau. Ví dụ như chúng ta lừa gạt bằng những sự dối trá, khi có đủ bằng chứng và bị tố tụng thì chúng ta sẽ phải đối diện trước pháp luật để đền tội. Tương tự việc giết người, rồi trộm cắp, ngoại tình, hưởng thụ rượu và những cái chất gây sai, chắc chắn là nó gây tổn hại cho chúng ta về nhiều phương diện khác nhau. Uy tín giảm sút, nhân cách bị đánh mất, rồi bị cô lập xã hội, niềm tin đối với cộng đồng là không còn nữa. Ta gặp rất nhiều các trở ngại ở hiện tại do những hành động xấu của chúng ta gây ra, và trong tương lai là tiếp tục phải đối diện với những cái áp lực, những ám ảnh từ cái dư chấn thông qua các việc làm sái quấy và tiêu cực này. Cho nên để trở thành Phật tử thì chúng ta phải ý thức rất rõ rằng là những điều đó Đức Phật dạy nó không phải dành cho người con Phật mà cho tất cả mọi người. Nếu mọi người trên hành tinh này ai cũng đều giữ năm điều đạo đức như thế thì chắc chắn rằng là không có các ngục tù, không có các hình thức bất công, không có nhiều những nỗi khổ niềm đau như chúng ta thấy nó nhan nhản và có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Do đó phải mạnh dạn điều chỉnh nhận thức về cái tầm quan trọng của năm điều đạo đức Phật dạy để chúng ta phát nguyện thực tập làm theo. Khi mà mình đã trở thành Phật tử rồi đó, lỡ mà không giữ được một điều đạo đức nào, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc cả năm, cũng không vì thế mà cái nghiệp của người như vậy sẽ bị nặng hơn. Trong một số kinh, đặc biệt là kinh Na Tiên đó, thì thầy Na Tiên đã giải thích với vua Di Lan Đà rằng đó, người đã tiếp nhận ba ngôi tâm linh làm thầy và phát nguyện vân giữ năm điều đạo đức mà lỡ không làm được á thì tội không nhiều hơn mà ngược lại còn có phước báo. Nhà vua rất ngạc nhiên. Thầy Na Tiên giải thích rằng là vì khi quy rồi chúng ta biết được những hậu quả ở hiện tại, những quả báo xấu trong tương lai, cho nên á, mỗi khi làm những hành động xấu, tâm á, trở nên dai dứt, khó chịu, và điều này nó sẽ làm cho chúng ta tỉnh thức và nỗ lực dứt bỏ, không có tái phạm trong tương lai. Như vậy tri thức được xem như là cái nhịp cầu, là con đường để dẫn chúng ta từ nỗi đau đến hạnh phúc, từ phàm phu đến bậc thánh, từ tham sân si trở thành từ bi hỷ xả. Và như vậy nó làm cho đời sống của mình ngày càng được thăng hoa nhiều hơn. Do đó thấy rõ được như thế, đừng nên đánh mất cơ hội trở thành một người có nhân cách. Có nhân cách là lợi lạc cho mình, cho những người thân. Lợi lạc đó là cơ hội rất quý, cần phải tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt để thực tập. Do đó hãy tập thói quen sống chân thành, buôn bán đàng hoàng đúng luật, để chúng ta không sợ luật pháp truy cứu. Và nhân quả đó, thà chậm vào hơn một chút xíu, ít dài hơn một chút xíu, để ta không phải chịu gánh lấy các hậu quả tiêu cực về sau. Và đến lúc đó mình làm hưởng chỉ có được vài ba năm mà trả đến vài kiếp. Về phương diện kinh tế đó là một sự lỗ lã rất lớn. Cho nên chuẩn mực về đạo đức là một điều rất là quý báu mà những người Phật tử nên mạnh dạn thực tập như là một niềm vui. Xin nêu câu hỏi khác.
Thưa Thầy, khi quy y Tam Bảo, trở thành một Phật tử, tôi có đạt được lợi lạc hay phước báo gì không? Xin Thầy giải đáp.
Đó là một trong những thói quen về suy nghĩ của những người chưa có cơ hội tìm hiểu Đạo Phật trước khi trở thành một Phật tử. Họ có nghĩ một cách nôm na như các tôn giáo khác á, làm đệ tử Phật sẽ có được phước báo, rồi tôn kính kinh điển sẽ có được phước báo, thì mà nương tựa vào những vị xuất gia chân chính tự nhiên sẽ có được phước báo. Cuộc đời nó không đơn giản như thế, nhân quả nó cũng không có đơn giản như thế. Mà muốn có phước báo thì ta phải gieo trồng các hạt giống phước báo, cũng giống như muốn no thì phải ăn, muốn hết khát thì phải uống, muốn mát mẻ thì cũng phải có quạt máy hay là máy lạnh, hoặc là sống ở trong môi trường mà nhiệt độ của nó không quá cao, nó vừa phải, từ khoảng 18-19 cho đến 27-28 độ thôi. Vậy đó, muốn có quả phúc báo của một điều gì thì điều tiên quyết không thể thiếu là gieo chánh nhân về hạt trong phúc báo đó. Điều thứ hai, ngoài chánh nhân ta phải gieo các điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho hạt giống chân chính đó được nảy nở, sinh sôi, phát triển đến thời điểm mà chúng ta có thể thu hoạch được nó thì mới dừng. Gieo một nhân mà không hề có sự chăm sóc, những tác động đa chiều trong xã hội, bao gồm những tác động nghịch chiều, sẽ làm cho hạt giống đó không phát huy được năng lực của nó, thậm chí trong một số tình huống là trở nên bị triệt tiêu. Do đó, để có được phước báo sau khi trở thành một Phật tử thì chúng ta phải tôn kính Phật, học hỏi những gì Đức Phật đã dạy trong các kinh. Điều nào chưa hiểu thì nhờ các thầy tư vấn hướng dẫn, hoặc là nhờ những người bạn đạo của mình giải thích lại. Việc thực tập như thế mới thật sự có kết quả. Giáo pháp của Đức Phật như là những toa thuốc, sẽ trở nên vô ích nếu một người nào đó quanh năm suốt tháng chỉ đọc tên toa thuốc mà không hề mua thuốc về, hoặc là giả sử có thuốc ở trong nhà cũng chẳng cần bận tâm để uống. Giả sử có uống thì cũng không uống theo cái liều chỉ định của bác sĩ, và do vậy hoàn toàn phản tác dụng. Cho nên muốn có phước báo về kiến thức thì theo Đức Phật ta phải gieo nhân tri thức, không có bỏ sẻng về kiến thức, nỗ lực học hỏi, rồi thực tập thiền định, tâm được lắng trong, có khả năng phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Và thực tập thiền định một cách cao hơn đó, ta có thể phát sinh được tuệ giác, nhờ đó vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với nỗi khổ niềm đau. Muốn có phước báo về tài sản, ta phải có kiến thức về kinh tế thị trường như là một nguồn nhân quả trong thời hiện đại. Ta phải nỗ lực chân chính làm ăn hợp với luật pháp, rồi ta phải biết là đầu tư chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm, thời điểm tung ra thị trường, giá cả phải chăng, và luôn luôn không ngừng cải tiến chất lượng và phục vụ, thì ta không lo gì không thành tựu được sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh. Tương tự đối với tất cả các lĩnh vực ngành nghề còn lại, muốn cái gì thì ta phải đầu tư, chỉ không chỉ đơn thuần thể hiện cái ước muốn thông qua sự cầu nguyện vãng sinh mà được. Do đó làm đệ tử Phật, điều lợi lạc nhất nhất là ta có được chiếc chìa khóa từ chánh pháp của Đức Phật, vốn được xem như là chìa khóa vạn năng, giải quyết mở toang tất cả các vấn nạn của cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Vấn đề còn lại là ta phải dùng động tác mở chìa khóa, rồi tự mình đi vào trong kho tàng tâm linh và đạo đức cũng như tri thức của Đạo Phật, rồi chúng ta chọn lọc những gì nó cần thiết cho sự nghiệp và cuộc đời của mình, tiêu thụ chúng và biến chúng trở thành như là những thực phẩm trong đời sống hàng ngày, thì không lo gì phước báo không có mặt với chúng ta. Phước báo do chính mình tạo ra, chính là vệ sĩ hộ pháp dẫn dắt cho chúng ta vượt qua được mọi gian truân và thử thách trong cuộc đời. Ai làm được như thế thì không lo gì không có hạnh phúc và không hưởng được hạnh phúc đang lúc chúng ta khỏe mạnh bây giờ và tại đây. Xin đi câu hỏi khác.
thầy, trong cơ quan của con có. Trong cơ quan của con có một người theo đạo Tin Lành và một người theo đạo Thiên Chúa. Cả hai đều khích lệ tôi theo đạo của anh ấy. Là người Phật tử, tôi không thích theo đạo khác. Tôi phải làm gì khi họ không để cho tôi yên? A Di Đà Phật.
Những nỗ lực cải đạo người khác từ những người Thiên Chúa Tin Lành đã trở thành như là một thương hiệu trong bối cảnh sau hiện đại. Họ được huấn luyện rất kỹ và họ ăn lương trong sự huấn luyện đó. Một số khác thì phát tâm vì nghĩ rằng là việc làm như thế sẽ giúp cho họ nó có được cái visa để nhập cảnh vào Thiên Quốc, cho nên họ làm. Nhưng mà đôi lúc không biết rằng là mình đang làm trái với luật pháp của thế giới và trái với luật pháp của các quốc gia. Phần lớn trên hành tinh hiện nay đó thì các nước đều chủ trương là tự do tôn giáo và không ai được quyền can thiệp đổi đạo cưỡng bức bất cứ một người nào. Cho nên khi tiếp xúc với những người có thái độ muốn cải đạo đó thì người Phật tử đừng nên buồn lòng, mà phải thấy rất rõ rằng là việc làm của họ trở nên là không có kết quả. Vậy chúng ta có thể chia sẻ những giá trị chân lý đạo đức mà mình tiếp nhận từ đạo Phật để giúp cho họ được khai sáng. Tôi hy vọng rằng là trong những cái đối thoại tôn giáo giữa những người Phật tử và những tín hữu của Thiên Chúa và Tin Lành đó, sẽ giúp cho hai bên hiểu nhau nhiều hơn. Mà khi đã hiểu rõ giáo lý của họ và giáo lý của Phật thì chắc chắn rằng là họ không còn mạnh dạn để mà đi đổi đạo những người Phật tử nữa rồi. Thế vì đổi đạo như thế chẳng khác nào kêu gọi người ta bỏ kim cương đi lấy sỏi đá, cái lợi lạc nó không có nhiều. Do đó chúng ta có thể có những chia sẻ nhưng đừng thể hiện sự ngoại giao. Sự từ ngoại giao có nghĩa là mình rõ ràng là không có nhu cầu chọn tôn giáo đó, nhưng một số người lại ứng xử như thể là mình đang rất cần, và làm cho những người nỗ lực đi cải đạo đó ngộ nhận, dẫn đến cái kết quả là họ sẽ rất là nhai trong việc nỗ lực cải đạo chúng ta. Và nếu như họ không dừng lại sau khi mình đã có những cái tín hiệu đèn vàng thì ta cũng nên cảnh báo cho họ không nên làm chuyện phi pháp này và bật nó qua đèn đỏ, bởi vì luật pháp cấm. Con đường chọn tôn giáo đó nó là một sự tự do ý chí, và hãy để cho mọi người tự quyết định lấy cái tôn giáo mà mình thích. Chúng ta được quyền giải thích, hướng dẫn, và việc quyết định phải để cho từng cá nhân thôi. Cưỡng bức đổi đạo là một nỗ lực rất là tiêu cực. Mà hiện nay đó, Thiên Chúa và Tin Lành đó thường gắn kết ngoài cái nhiệt tình còn với sự hỗ trợ về kinh tế qua công thức mà phần lớn chúng ta đều biết: theo đạo có gạo mà ăn, tức là họ đánh vào cái sự thiếu thốn nghèo khó về kinh tế ở những cái vùng cao nguyên, vùng sâu, vùng xa, vùng lạc hậu, để làm cho người ta có thiện cảm, và từ đó đó tin người sẽ làm cho những người có thiện cảm này từ bỏ tôn giáo gốc của họ để trở thành những tín đồ mới. Rất may là các Phật tử đó đều có lý tưởng, hiểu rõ được giá trị tâm linh mà mình đã học được từ Đức Phật, cho nên không dễ dàng gì mà từ bỏ đạo gốc của mình. và hãy nên giữ những lập trường, cảnh báo những người như thế và khích lệ hướng dẫn cho những người thân của chúng ta trong bất kỳ một tình huống nào khi đối diện trước những hoạt động đổi đạo, dù là cá nhân hay là mang tới cái tập thể, dù là tình cờ hay là có tổ chức, để cho đời sống của người Phật tử không bị phiền toái, và lý tưởng cũng như là con đường an vui hạnh phúc của họ đó nó là tiếp tục được diễn ra. Làm được như vậy là chúng ta đang góp phần tạo ra công đức và hạnh phúc cho cuộc đời. Xin nêu câu hỏi khác.
Thưa thầy, con gái của tôi từ nhỏ đi chùa, kể từ khi đi làm nó thương một người đồng nghiệp theo đạo Thiên Chúa. Gái tôi bị gia đình chồng tương lai buộc phải theo đạo Thiên Chúa mới được làm đám cưới. Con tôi không muốn bỏ đạo Phật và cũng không muốn mất người nó thương. Tôi phải làm gì để giúp con gái của mình? Thưa thầy giải thích giùm.
Đây là mối quan tâm rất có ý nghĩa của một người mẹ, nói chung là cha mẹ, đối với con gái hay là con trai của mình. Thường phải một người theo đạo Thiên Chúa hay Tin Lành. Trong hai tôn giáo này thì nỗ lực cải đạo người mình thương theo đạo gốc của họ đó trở thành như là một điều kiện bắt buộc trong hôn nhân. Và nếu thiếu sự chuẩn bị và tư vấn đó, thì các Phật tử dễ dàng bỏ đạo, vì ngộ nhận rằng là tôn giáo nào cũng dạy người ta lấn át lầm lặp. Trên thực tế đó là một câu nói hoàn toàn sai về phương pháp luận, sai về lý thuyết, sai về nội dung thực tiễn và sai so với quá trình truyền đạo của các tôn giáo trên hành tinh. Có nhiều tôn giáo hoàn toàn không có con đường tâm linh, chỉ có tín ngưỡng, thậm chí là mê tín và cuồng tín. Cũng có một số tôn giáo khích lệ các chủ nghĩa khủng bố dưới nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Cũng có các tôn giáo chỉ chuyên làm chính trị và núp dưới danh nghĩa tôn giáo để dễ dàng có được các quyền lợi chính trị ở mức độ cao nhất. Cũng có các tôn giáo đã lợi dụng vào lời Chúa để bóc lột và chà đạp nhân phẩm của con người và gán nó trở thành là lời Chúa phán, thì không ai dám cả gan mà chống lại. Cho nên á, không phải tôn giáo nào cũng dạy người ta lánh ác. Nhiều tôn giáo đã dạy rất nhiều điều ác. Điều ác do biết mà làm, điều ác do không hiểu mà làm. Do đó là những người Phật tử phải thấy rõ được điều này, và từ nhỏ ta phải hướng dẫn con của mình trở thành Phật tử, và trở thành Phật tử có hiểu biết, có tu học, có chuyển hóa, có an vui, có hạnh phúc và có phước báo trên cõi đời, để khi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng hay là cưới một cô dâu khác đạo, dưới những cái áp lực như vừa nêu, ta không dễ dàng gì bỏ tôn giáo gốc của mình. Và mình phải thấy rất rõ, người nào cưỡng bức người khác bỏ đạo gốc là người bạc nhược và yếu đuối. Tại sao người Thiên Chúa giáo không bỏ đạo gốc của họ để đi theo đạo Phật mà phải buộc những người Phật tử làm việc này? Đó vừa thể hiện sự yếu kém về bản lĩnh, mặt khác nó thể hiện cái tính cách độc quyền chân lý và tinh thần gọi là gia trưởng. Mà nếu trong lúc yêu thương nhau đó mà đã như thế, thì sau này trở thành vợ chồng đó, thì những người mà từ bỏ đạo gốc đó sẽ phải lãnh đủ nhiều cái áp lực khác nữa. Do đó khi mà hai người các tôn giáo đến với nhau vì nghĩ rằng là thiếu người đó, người còn lại sẽ không thể nào sống hạnh phúc với điều kiện tâm đồ hỷ hợp, thì tốt nhất là nên đạo ai lấy giữ. Người Phật tử cần phải giữ đạo gốc của người Phật tử, và người Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo có thể giữ đạo gốc của họ. Người Phật tử không cần phải buộc người mình thương bỏ đạo. Dĩ nhiên là người Phật tử được quyền khích lệ, hướng dẫn để cho người bạn đời trong tương lai, chồng hoặc vợ, thấy rõ được những giá trị lễ cho bản thân họ và những người thân, để họ tình nguyện trở thành Phật tử. Còn nếu sau khi những nỗ lực chân chính đó được thực hiện mà người kia vẫn giữ đạo gốc của mình thì ta nên tôn trọng. Và do vậy trong nhà của một gia đình mà có hai tôn giáo thì cũng nên có hai bàn thờ, bàn thờ Phật và bàn thờ Chúa. Sinh hoạt tôn giáo trong ngôi nhà đó có thể diễn ra một cách bình thường, không có sao hết á. Đạo Phật không cấm như thế. Tuy nhiên, để trở thành là một người sống hạnh phúc, tốt nhất ta nên chọn những người theo đạo Phật. Bởi vì nhân sinh quan, thế giới quan, đạo đức quan, xã hội quan và cách giải quyết các vấn nạn đó giữa người Phật tử và những người khác tôn giáo khác gần như là khác nhau trời và vực. Người Phật tử thì được khích lệ phân tích về nguyên nhân để khắc phục các hậu quả, không lệ thuộc vào Thượng Đế, các thần linh, không đổ thừa, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm, không giận dai, không giận dài, không giận dở, rồi dễ dàng tha thứ và thực tập buông xả để hạnh phúc nó có mặt với mình. Còn các tôn giáo khác thì không có những sự thực tập tương tự. Do vậy đó, về sống chung nó dễ dàng có những mâu thuẫn. Do đó khi đối diện trước cái hoàn cảnh con cái của mình chuẩn bị làm đám cưới với một người khác tôn giáo thì ta phải giải thích rõ những điều vừa nêu để cái tính cách Phật tử đó được giữ. Và sau một thời gian chung sống thì người bạn đời đó, đó sẽ thấy rõ được cái tấm gương của người Phật tử chói sáng, mang lại hạnh phúc cho gia đình, thì tự động họ có thiện cảm và dần dần trở thành Phật tử là điều không khó lắm. Với sự nỗ lực, sự khôn khéo và cái tâm nguyện để cho cả vợ lẫn chồng cùng nhìn về một phía chân lý, cùng đi trên một con đường chân lý cao thượng, thì trước sau gì sự nỗ lực cũng sẽ dẫn đến thành công. Cho nên sự tư vấn của cha mẹ rất có ý nghĩa. Và do đó ta không nên để cho con cái của mình đánh mất cơ hội giữ được chất Phật để thành Phật trong tương lai, trong khi làm tín đồ hay tín hữu của Thầy Chúa giáo chỉ để hưởng nhân Đức Chúa trong tương lai, mà thấy Đức Phật Chúa là không có thật, mà hưởng nhân Đức Chúa ở trên thiên đường lại là không có thật nữa, thì không biết là sẽ như thế nào. Suy nghĩ được như thế, thấy rõ được như thế thì cũng đừng nên dễ dãi để đánh mất đứa con của mình từ đạo Phật cao siêu quyền diệu trở thành một tôn giáo khác không thể so sánh được với đạo Phật một phần nào. Xin nêu câu hỏi khác.
Bạch thầy, tại nơi tôi sinh sống có nhiều người không theo đạo nào, chỉ thờ ông bà, cũng có người vô thần, vậy tôi có nên chia sẻ Phật pháp với họ, giúp họ trở thành Phật tử không?
Chia sẻ Phật pháp là một nhu cầu. Trước chúng ta thể hiện cái mối quan tâm của chúng ta với những người xung quanh. Hơn nữa, giá trị Phật pháp đặt trên nền tảng của đạo đức và chân lý. Việc chia sẻ đạo đức sẽ giúp cho những người xung quanh sống an vui và hòa bình. Do vậy, chúng ta đang truyền một cái giá trị nhân bản đến với con người và cuộc đời. Đó là một điều rất đáng được tán dương. Ở góc độ chân lý đó, thì việc chia sẻ với những người vô thần hay là những người theo đạo thờ ông bà đó, sẽ giúp cho họ có một cái nhìn tham khảo ở mức độ tối thiểu, để từ đó họ không thể chỉ tin một cách một chiều do nhồi sọ bởi giáo dục rằng là chết là hết, không có kiếp sau, không có nhân quả báo ứng, không có đầu thai, không có tái sinh trong sinh tử luân hồi. Những người chủ trương vô thần và thờ ông bà cha mẹ sẽ có thể sống rất tốt về đạo đức trong rất nhiều tình huống, nhưng khi bị áp lực hoặc là cám bẫy hay cạm dỗ mà việc suy nghĩ rằng là cái kết cục của người tốt và kẻ xấu đều giống nhau thì họ có thể trở thành là người bị biến thái về đạo đức, về nhân cách và trở thành một cái người thậm chí rất là xấu, vi phạm luật và ngược hoàn toàn với những cái đời sống cao thượng mà họ đã dấn thân phụng sự cho cuộc đời. Cho nên á, việc chia sẻ chân lý về luân hồi, chân lý về nhân quả, chân lý về nghiệp báo, chân lý về duyên khởi, tức là không có nguyên nhân đầu tiên, di vật là di tâm, chân lý về sự chuyển nghiệp, không có số phận ăn bài, không có định mệnh, và mọi thứ đều có thể thay đổi, thay chuyển tích cực do nỗ lực chân chính của chúng ta, sẽ giúp cho những người thân, làng xóm, cộng đồng nơi chúng ta chung sống hay làm việc á, có được một cái nhìn sáng suốt để vượt qua được những bế tắc mà họ đang gặp phải. Ngày nay đó, các nước cộng sản trên toàn cầu đã bắt đầu không có tin theo chủ thuyết của Mác Lênin rằng là chết là hết rồi. Nước cộng sản Trung Quốc, cộng sản Việt Nam đã bắt đầu tin đạo Phật. Riêng cộng sản Cuba này vì ảnh hưởng của Thiên Chúa và Tin Lành thì gần như là mất cơ hội tin về kiếp sau. Còn cộng sản của Bắc Triều Tiên đó, đặt trên nền tảng của một nước có đạo Phật, cũng đã tin những niềm điều minh triết mà Phật đã dạy. Cho nên việc chia sẻ của chúng ta sẽ giúp cho những người không có đạo hoặc là chỉ thờ ông bà thấy rõ hơn nhiều điều minh triết đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Có thể bây giờ họ chưa thừa nhận, đến lúc nào đó ba chìm bảy nổi tám lên đên trong cuộc đời, hoặc là lên voi xuống chó, thành công thất bại, chao đảo, họ bắt đầu nghiêng ngẫm lại những gì mà những người Phật tử đã nhiệt tình chia sẻ cho họ, họ sẽ có một cái nhìn mới và biết đâu rút tỉa được những lời chia sẻ này thì sẽ giúp cho họ khắc phục được những hậu quả. Cho nên là một người Phật tử, dĩ nhiên ta không nỗ lực cải đạo người khác, nhưng ta được quyền chia sẻ những giá trị minh triết và đạo đức mà ta đã cảm nhận được từ đạo Phật và Đức Phật. Việc chia sẻ như thế là được luật pháp bảo hộ. Nó mang tinh thần tôn trọng người khác, mang tinh thần quan tâm giúp đỡ người khác với một cam kết để cho thế giới này ngày càng được hòa bình, hạnh phúc hơn, đất nước này ngày càng được phát triển nhiều hơn, cộng đồng mà chúng ta đang sống đó nó được an vui và bình an hơn. Ai làm được những điều như thế đó thì đang góp phần xây dựng tịnh độ trên hành tinh này, chứ không phải chờ sau khi chết. Và những người như vậy xứng đáng hưởng được các giá trị lợi lạc bây giờ và tại đây. Bây giờ câu hỏi thì có lẽ là còn nhiều, thì chắc dành một câu cuối cùng rồi chúng ta sẽ làm lễ nhé.
Dạ, dạ thưa thầy, con xin hỏi một câu hỏi mà nó có liên quan một chút về Phật giáo và chính trị. Con xin hỏi là ví dụ như một chế độ mà ở đó xã hội thì không tốt, một chế độ duy trì cái sự tham lam, sự dối trá, sự bất công và sự đàn áp. Tuy nhiên chế độ đó cần sự ổn định, cho nên sự ổn định về mặt tôn giáo, để tránh cái sự xung đột tôn giáo mà chế độ đó muốn có một cái sự thỏa hiệp từ Phật giáo để mà các Phật tử không đấu tranh cho những cái mục tiêu về nhân quyền, về dân chủ và về tiến bộ xã hội. Thì Phật giáo là một người chức sắc Phật giáo, thì quan điểm của thầy về vấn đề này như thế nào? Dạ con xin cảm ơn.
Phật giáo thì không có thỏa hiệp với chính trị, Phật giáo cũng không làm chính trị, tu sĩ Phật giáo không phải là sứ giả của chính trị. Hoạt động của các tu sĩ Phật giáo đó là làm công việc đạo đức và tâm linh. Nhà chính trị thì làm công việc quản trị quốc gia, quân sự và ngoại giao, cũng như là điều hành một đất nước. Cho nên gắn kết Phật giáo với chính trị là làm hỏng đạo Phật, và gắn kết tôn giáo vào trong chính trị là làm hỏng tôn giáo. Do đó là cần phải tách lập một cách rạch ròi giữa tôn giáo và chính trị. vì hai con đường này không thể song hành với nhau. Cái nhiệm vụ mà Đạo Phật mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời đó, tức là bày ra những điều hay, những lẽ phải, chân lý và đạo đức. Ai có duyên thì thực tập, có thực tập thì có được an vui hạnh phúc. Ai không có thực tập đó, thì bị thiệt thòi. Và do đó nó không có một cái khung hình phạt rằng là người này có thực tập không. Thực tập như là cái cơ cấu của một đất nước với luật và lệ rất là khác nhau. Dĩ nhiên là Đạo Phật chủ trương các hình thức nhân quyền và mang lại cái tự do cho con người ở mức độ cao nhất. Nhưng mà chủ trương như thế không có nghĩa là Đạo Phật đã đề cập đến chính trị. Các quan điểm về thế nào để vận hành một quốc gia, quản trị một đất nước theo chiều hướng phát triển bền vững để cho những người dân không bị thiệt thòi, không bị vi phạm, mất đi những quyền căn bản, để cho đất nước ngày càng đi lên, đó là mối quan tâm của Đạo Phật. Nhưng mà trong những cái triều đại lịch sử Đông Tây Kim Cổ, ngay cả trong thời đại của Đức Phật, các quốc gia nào thực hiện được những lời Phật dạy thì quá tốt, còn không thực hiện được thì Đức Phật không vì thế mà tấn công, phê bình, chỉ trích, vì Ngài không làm công việc của một đảng phái chính trị, đối lập với một đảng phái chính trị. Ngài là một nhà tâm linh, thì công việc của Ngài chỉ truyền bá những điều hay lẽ phải, ai sử dụng được thì tốt, không sử dụng được thì bị thiệt thòi. Cho nên cũng đừng vì cái nhiệt tình mà chúng ta bắt các tu sĩ phải trở thành là các sứ giả chính trị và làm cái thông điệp của chính trị. Đó là cái ngộ nhận rất lớn mà hiện nay trong cộng đồng Phật giáo ở hải ngoại đang làm công việc đó. Và họ cũng không cần biết rằng là họ đang làm trái với lời Phật dạy. Họ cứ khích lệ rất nhiều người tham gia vào chính trị, chống đối đảng phái này, ủng hộ đảng phái khác. Việc làm như thế về phương diện Phật học, dựa vào kinh điển từ Pali cho đến A Hàm cho đến Đại Thừa là hoàn toàn không có căn cứ, hoàn toàn trái với lời Phật. Và có nhiều nơi còn tệ hại như thế. Ai không chống lại một chính thể thì người đó được xem là người của chính thể đó. Lại là một điều nguy hại hơn nữa, nhân danh chánh pháp nhưng một số người đã phá hoại chánh pháp, nhân danh đạo Phật như một số người do việc không hiểu đạo Phật hoặc cố tình không làm theo đạo Phật đã làm cho đạo Phật bị hiểu một cách sai lạc. Cho nên cái nhiệt tình thì đáng tán dương, nhưng mà cách thức thực hiện đó thì đâu đó nó phải rõ ràng. Đảng phái nào có đường lối của đảng phái đó, rồi các nhà xã hội học thì làm công việc của xã hội học, các nhà khoa học thì làm công việc thuần túy của khoa học, còn các nhà tâm linh mà bỏ sở trường đạo đức và tâm của mình đi làm bất cứ một việc gì, một nghề nghiệp gì của xã hội và cuộc đời đều được xem là một sự lỗ lã. Trên tinh thần đó, chúng ta phải thấy xác định rất rõ Đạo Phật không thỏa hiệp với chính trị và cũng không đồng lõa với chính trị. Đạo Phật có con đường độc lập riêng, con đường đi riêng, và con đường đó là siêu việt thời gian và có giá trị muôn đời, còn chính trị là nhất thời. Dù chính trị đó là của đảng phái nào, chế độ nào, thì chúng ta cũng biết là không thể tồn tại mãi với cuộc đời. Đừng biến Đạo Phật có giá trị vĩnh hằng gắn vào trong một cái khung chính thể nào đó, vì làm như thế là ta đang phản bội lại với lý tưởng của chánh pháp. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an.